khổ giả, sanh cư thai ngục. Đây là nói về sanh khổ. Trong kinh Đức Phật đã giảng rất chi tiết. Ngài nói khi loài người chúng ta đầu thai, ở trong thai mẹ 10 tháng, cảm nhận 10 tháng ấy giống như trong địa ngục. Đúng là sống một ngày bằng cả năm. Mẹ uống một chén nước nóng còn có cảm giác giống như ở trong 8 địa ngục nóng. Mẹ uống một chén nước lạnh, con cảm giác giống như ở trong 8 địa ngục lạnh. Đức Phật hình dung sự thống khổ này là thai ngục. Địa ngục là nơi khổ nhất. Thoạt nhìn, 10 tháng kể ra chẳng dài lắm, nhưng đứa bé trong thai cảm thấy chịu không nổi, cảm nhận thời gian quá dài. Đó là nói về sanh cư thai ngục. Vừa sanh ra, thân thể tiếp xúc cảnh giới bên ngoài. Kinh Phật hình dung sự cảm thụ ấy là lãnh phong xuất thân giữ địa ngục vô vị. Giống như đau bén cắt thịt, vì thế trẻ sanh ra liền khóc. Khóc là vì nó quá đau khổ, chẳng có cách nào chịu đựng. Nếu sanh ra rất vui, chẳng khổ, trẻ nhỏ được sanh ra chẳng nên khóc. Lúc nó vui sướng sẽ cười. Các vị có thấy trẻ nhỏ sanh ra mà cười khanh khách hay không? Điều này chứng tỏ Đức Phật nói đúng. Sanh xác thực là khổ. Lão yếm lông chung. Đây là lão khổ. Chúng ta có thể trông thấy. Hiện tại tuy chính mình chưa già, nhưng trông thấy chỗ khổ sở của người già, chính mình phải có tâm cảnh giác. Vì sao? Trong tương lai bản thân chúng ta cũng có ngày đó. Nếu quý vị không muốn già thì chỉ đành đoản mạng. Quý vị lại không thích đoản mạng, lẽ nào chẳng già? Quyết định phải thừa nhận lão khổ. Lúc già có phước chính là thật sự có phước báo, chứ tuổi trẻ có phước chẳng coi là phước báo. Cha tôi có một người bạn học lúc còn trẻ, trong thời kháng chiến, ông ta làm tướng quân, rồi làm quân trưởng, tổng tư lệnh, hô một tiếng trăm người dạ. Làm quân trưởng tại đại lục thuở ấy lẫy lừng lắm, không giống như hiện thời, làm quan chẳng đáng kể chi. Quyền quy rất lớn, trong nhà mấy chục kẻ hầu. Đến lúc cao tuổi sang Đài Loan xuất ngũ, khi đó cụ đã ngoài 70 tuổi. Trong nhà chỉ có hai người là cụ và vợ, mỗi ngày phải tự mình xách giỏ đi mua thức ăn. Tôi nhìn tình cảnh ấy lắc đầu. So với cuộc sống trong quá khứ, đúng là khác biệt một trời một vực. Cơm phải tự mình nấu lấy. Tôi thấy cũng rất khổ sở. Lúc ấy tôi vừa mới xuất gia chưa được bao lâu. Tôi đến thăm cụ, khuyên cụ học Phật. Cụ nói, học Phật hay lắm. Hiện thời tôi đang kinh doanh một nông trại. Sau khi làm xong chuyện này, tôi sẽ học Phật đàng hoàng. Một người chẳng có con cái, tuổi tác đã cao dường ấy, vẫn không chịu buông xuống, vẫn không chịu niệm Phật mà làm nông trại. Làm chưa được mấy năm, tôi nghe cụ mất. Đúng là đáng tiếc. Vị này căn bản hán học tốt đẹp, viết chữ cũng hết sức đẹp đẽ. Đáng tiếc là phước báo hưởng hết sạch trong tuổi trung niên. Lúc có địa vị, có của cải, có quyền thế, chẳng chịu tu phước nữa. Cho nên hưởng hết phước báo. Đến tuổi xế chiều khổ sở ngần ấy, tình hình giống như vậy tôi đã thấy rất nhiều. Do vậy, phải giác ngộ. Tuổi trẻ có phước chẳng phải là phước. Tuổi trẻ có phước chớ nên hưởng phước. Hãy dùng trọn phước báo của quý vị để chung bồi phước. Dùng để tu phước, ta chẳng hưởng phước báo. Tuy phước đưa đến, ta chẳng tiếp nhận. Không tiếp nhận, nó sẽ chẳng mất đi, vĩnh viễn tồn tại. Đến tuổi xế chiều, ta lại hưởng thụ. Đó là phước báo chân chánh. Tuổi trẻ có thể lực, chịu khổ đôi chút cũng chẳng sao, chứ người tuổi tác đã cao sẽ không kham nổi. Tuổi trẻ chẳng cần người khác hầu hạ, thứ gì cũng tự mình làm, đúng đấy. Tuổi tác đã cao, thể lực suy yếu, có người đến chăm sóc, đó là phước báo, vì thế phải biết tu phước. Nhất là chúng ta thấy những người già cả, đừng ghét bỏ họ. Nếu quý vị ghét bỏ họ, trong tương lai, quý vị già cả, người trẻ tuổi cũng sẽ ghét bỏ quý vị. Vì sao? Nhân quả báo ứng. Đối với người già, chúng ta nên tôn trọng, nên yêu thương, tùy thời, tùy chỗ giúp đỡ họ, thì đến lúc tuổi già, quý vị cũng sẽ có những người trẻ tuổi đến chăm sóc quý vị. Quý vị gieo nhân như thế nào, trong tương lai sẽ có quả báo như thế ấy. Đúng là nhân duyên quả báo chẳng sai sẩy mảy may. Trong thế gian này, chúng ta chẳng tránh khỏi lão khổ. Vậy thì hãy lo toan cho lúc tuổi già. Nói cách khác, tận hết sức giảm nhẹ lão khổ. Phương pháp hiện thời, chúng ta có thể tôn kính giúp đỡ người già, có thể tu phước nhiều hơn, chớ nên hưởng phước. Bệnh thọ thống kha. Đây là bệnh khổ. Tôi nghĩ mỗi người đều từng ngã bệnh, đều có kinh nghiệm, chẳng cần phải rườm lời. Trong xã hội hiện thời, các chứng bệnh lạ lùng đặc biệt nhiều, chúng ta phải cẩn thận. Cổ nhân đã nói, họa tùng khẩu xuất, bệnh tùng khẩu nhập. Do vậy, chúng ta ăn uống sinh sống hàng ngày phải có quy luật, phải chú trọng vệ sinh. Chẳng phải là chuyện bất đắc dĩ, chớ nên ăn uống bên ngoài. Thầy Lý, đến lúc tuổi già, tôi đến thăm Ngài. Mỗi lần gặp Ngài, Ngài đều khuyên tôi đừng ra ngoài ăn này nọ, vì nguyên nhân khiến cho chính Ngài bị nhiễm bệnh là do trúng độc ẩm thực. Do vậy, Ngài cảnh báo chúng tôi, cuộc sống của con người hiện thời trong thế gian này rất đáng thương. Ba bữa cơm, toàn ăn thứ độc địa. Ngài bảo, nói thẳng thừng, chúng ta chẳng phải là ăn cơm, mà là nuốt chất độc. Một ngày phải nuốt chất độc 3 lần. Lẽ nào thân thể này chẳng bị ngã bệnh? Ngài bảo ăn thịt thì trong đó chẳng biết đã chích những thuốc gì. Đó là chất độc. Những loài lợn, bò, gà, vịt đều sinh trưởng bất bình thường. Như những con gà từ lúc đẻ ra cho đến khi bị giết, luôn bị nhốt trong lòng. Giống như cả đời nó bị giam trong tù ngục, oán khí trong tâm chẳng phát ra được. Đó là có chất độc. Trước kia, gà được thả cho sanh trưởng tự nhiên bên ngoài. Chỉ có lúc nó bị giết thì sân hận mới dấy lên, chứ bình thường chẳng có. Hiện thời, gà vịt suốt ngày từ sáng đến tối oán khí ngút trời. Quý vị ăn vào lẽ nào chẳng trúng độc. Lợn bị chích thuốc, bò cũng bị chích thuốc. Đến cuối cùng, thầy Lý kể cả sữa bò cũng chẳng dám dùng. Do bò bị chích thuốc nên sữa cũng có chất độc. Ngài nói rau dưa tốt hơn một tí, nhưng thuốc trừ sâu nhiều quá, ăn rau dưa là ăn thuốc trừ sâu, trong gạo tẩm chất hóa học để gạo trắng hơn một tí, trông đẹp mắt hơn một chút. Trong ẩm thực sinh hoạt hàng ngày, Trung Quốc chẳng bằng ngoại quốc, thật đấy, rau dưa ngoại quốc tuy có thuốc trừ sâu, nhưng chính phủ của họ hết sức có trách nhiệm. Nếu phân lượng thuốc trừ sâu có hại cho thân thể, chắc chắn sẽ bị cấm ngặt. Ở Trung Quốc thì thuốc diệt trùng vừa phun ra, dán chết ngay, nồng độ quá cao. Ở ngoại quốc, tôi đã từng mua thuốc đem phun dán. Cả nửa ngày, nó cũng không chết. Phun hồi lâu, thấy nó bất tỉnh chừng 1-2 tiếng đồng hồ rồi trở mình chạy mất. Quý vị biết, loại thuốc sát trùng ấy chẳng có hại cho sức khỏe của thân thể con người. Nói tới bệnh thì hiện thời các thứ bệnh tật kỳ quái quá nhiều. Có những người đang mắc bệnh, nó thật ra tốt nhất đừng nên dùng chung chén uống nước, khăn mặt, nhất định phải chú trọng vấn đề vệ sinh, hòng giảm bớt bệnh tật. Tử vi phân tán. Đây là tử khổ. Này chúng ta tuy còn chưa chết, chưa nếm trải mùi vị cái chết, nhưng thấy cả đống người chết như vậy, quý vị thấy dáng vẻ tướng mạo chẳng dễ coi của họ khi chết, mới biết đích xác là họ phải chịu đau khổ. Nhưng điều này đều chẳng thể tránh được. Ái tắc dục hợp thiên ly. Đây là ái biệt ly khổ. Những người quý vị ưa thích chẳng thể thường ở cùng một chỗ với mình. Vật quý vị ưa thích cũng chẳng thể thường ở cùng một chỗ. Ái biệt ly mà. Oán tắc dục đào thi ngộ. Đây là oán tắc hội khổ. Oán là oan gia trái chủ, chẳng mong ở chung với họ, mà cứ phải thường gặp gỡ. Oán cho đâu mà có, oán do yêu mà có. Yêu quá biến thành oan gia đối đầu. Do vậy, ái là giả, oán là thật. Chúng ta thấy khá nhiều oan gia đối đầu. Quý vị xét coi, thoạt đầu vừa quen biết họ đều là bạn tốt. Nếu vừa bắt đầu đã là oan gia đối đầu, họ sẽ chẳng thể ở cùng một chỗ. Trước tiên tốt đẹp khôn cùng, đến cuối cùng biến thành oan gia đối đầu, một mất một còn. Oan gia đời đời kiếp kiếp chẳng thể trốn thoát, Vì thế Đức Phật dạy chúng ta oan gia nghi giải, bất nghi kết. Chớ nên kết oán với bất cứ ai, không chỉ chẳng thể kết đại oán, mà sự khó chịu nhỏ nhoi trong lòng bực bội đều chớ nên có. Vì sao? Có tiểu oán sẽ dần dần kết thành đại oán, phải cảnh giác điều này. Vì sao chúng ta tu hành không thể chứng quả? Vì sao không thể vượt thoát tam giới? Do oan gia trái chủ của quý vị quá nhiều, chẳng cho quý vị ra đi. Quý vị muốn đi, họ nói, người còn nợ mạng của ta chưa đền, mắc nợ ta chưa trả xong xuôi, ngươi đã muốn đi, hả có chuyện tiện nghi như vậy? Từ lịch sử chúng ta thấy Ngài An Thế Cao là cao tăng thật sự đắc đạo, mà phải hai lần trả nợ mạng tại Trung Quốc. Kiếp trước ngộ sát kẻ khác, kiếp này đến nơi đây trả nợ. Người thật sự đắc đạo hiểu nợ mạng chẳng thể không đền, chẳng đền sẽ đời đời kiếp kiếp chẳng xong. Do vậy có thể biết kết oán đáng sợ lắm, vì thế trở nên kết oán cừu với kẻ khác. Cũng đừng nên ân ái triền miên với kẻ khác, vô dụng. Vì sao? Đều là giả, chẳng phải thật. Trên thế gian này, người và người ở chung với nhau, nói thật thà chẳng có ái, ái là giả, chẳng phải là thật sự. Nếu quý vị ngỡ ái là thật sự có, tức là ngu si mất rồi. Vì sao biết là giả? Ái có thể biến đổi. Ngày hôm nay yêu thương, ngày mai chẳng còn yêu nữa. Ngày hôm nay yêu thương khôn cùng, hai người kết hôn, hai ngày sau bạn ly hôn, kéo nhau ra tòa ly hôn. Đủ thấy tình yêu ấy là giả, chẳng chân thật. Vì thế Đức Phật bảo chúng ta, trước khi chứng đắc A-la-hán, chớ nên tin vào ý nghĩ của chính mình. Ý nghĩ của chính mình còn chẳng thể tin tưởng được, làm sao có thể tin tưởng người khác? Chẳng thể tin tưởng ý nghĩ của chính mình, nó thiên biến vạn hóa. Do vậy Phật Pháp nói tới tu hành thì điều thứ nhất đòi hỏi chúng ta phải phát Bồ Đề Tâm. Bồ Đề Tâm là chân tâm, tâm chân thành vĩnh viễn không thay đổi. Hễ tâm có thể biến đổi, tâm ấy là giả. Bởi lẽ người thế gian chẳng có chân tâm, chẳng có thành ý, luôn là hư tình giả ý. Nếu quý vị nhìn thấu suốt, thấy rõ ràng là hư tình giả ý, chúng ta cũng hư tình giả ý với họ đôi chút là được rồi. Cần gì phải nghiêm túc? Hiểu rõ người ta đều là hư tình giả ý. Nếu thứ gì quý vị cũng coi là thật, sẽ chịu khổ chẳng dứt, quá khổ sở. Nói đến chân ái, trong Phật Pháp gọi chân ái là từ bi. Từ bi là lòng yêu thương thật sự. Lòng yêu thương vĩnh viễn không thay đổi gọi là từ bi. Nó sanh khởi từ tâm chân thành. Đó gọi là trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Phật Bồ Tát độ chúng sanh, bất luận chúng sanh ở trong đường nào, bất luận với tình huống nào, Phật nhãn trông thấy rõ ràng, rành rẽ. Quý vị khởi tâm động niệm, các ngài cũng đều biết rõ ràng, rành rẽ. Khi nào quý vị thật sự giác ngộ, thật sự cần đến Phật Bồ Tát giúp đỡ, các ngài sẽ đến, cảm ứng đạo giao, tuyệt đối chẳng luống qua. Này chúng ta yêu cầu Phật Bồ Tát đến độ chúng ta, Phật Bồ Tát có đến hay không? Không đến. Vì sao chẳng đến? Phật Bồ Tát thấy rất rõ ràng, giả trất, miệng có tâm không? Quý vị nói ta muốn giảng sanh, đó là lời giả. Phật Bồ Tát thật sự đến tiếp dẫn quý vị giảng sanh, quý vị bèn giãy nảy, không được, có không thể chết được. Kẻ ấy lại chẳng chịu ra đi. Có thể thấy chẳng phải là thật sự. Nếu quý vị phát tâm chân thật, Phật Bồ Tát sẽ đến. Do vậy chúng ta khởi tâm động niệm, các ngài liền biết, thậm chí bản thân chúng ta cũng chẳng biết, tưởng chính mình rất có thành ý, chân tâm, nhưng Phật Bồ Tát biết quý vị là giả nên các ngài không đến. Chẳng phải là Phật Bồ Tát không ứng, mà do chúng ta dùng tâm hư ngụy để cầu cảm. Tâm chân thật mới có thể cảm ứng đạo giao. Đây là nói về oán tán hội khổ. Cho nên kết oán cừu với bất cứ ai. Thời gian chúng ta ở trên thế gian này không dài. Dẫu sống 100 năm vẫn là một sát na bèn qua. Tôi đến Đài Loan 40 năm. Nghĩ lại chuyện 40 năm trước giống như ngày hôm qua. Bất tri bất giác đã 40 năm rồi. Còn có thể có 40 năm nữa hay không? Chẳng thể nào. Quan âm quá ngắn ngủi, mọi việc nhẫn nại một chút là được rồi. Chẳng cần phải xử sự cứng nhắc, chớ nên so đo. Người khác có nói ta này nọ, đừng nên nghĩ rằng đó là thật. Nói láo mà chơi, nghe láo mà chơi, mọi người đều tốt đẹp cả. Chớ nên xử sự cứng nhắc, chẳng kết oán cừu với chúng sanh. Cầu tắc dục đắc thiên thất, đây là cầu bất đắc khổ. Người trong thế gian phú quý, cùng quẩn, hanh thông đều là nhất định. Nói thông tục là con người có vận mạng, chẳng phải là giả. Trong một đời quý vị, các nhà tướng số thường nói, mạng vận con người cứ 5 năm thay đổi một lượt. Trong cuộc đời quý vị nhất định có 5 năm cực thịnh. Đó là lúc vận mạng của quý vị tốt nhất. Trong một đời cũng có 5 năm tệ nhất. Giai đoạn cực thịnh trước hay sau, giai đoạn tồi tệ không nhất định. Mỗi cá nhân khác nhau. Nếu chúng ta cực thịnh vào lứa tuổi thiếu niên hay trung niên, chẳng tốt đẹp đâu. Nếu chúng ta giác ngộ, chẳng hưởng thụ, để dành lúc tuổi già, đó là thông minh nhất. Cầu, chắc chắn là cầu không được. Dẫu là phát tài bất ngờ, nói thật thà, phát tài ngang xương cũng là trong mạng quý vị có sẵn. Trong mạng quý vị chẳng có, thì muốn phát tài ngang xương cũng không được. Ví dụ như cường đạo cướp đoạt, có kẻ đoạt được, nói thật ra nguyên nhân là do trong mạng cả ấy phải có. Có kẻ làm cường đạo chẳng cướp đoạt được. Không chỉ chẳng cướp đoạt được mà còn phải ngồi tù, là vì trong mạng chẳng có. Thật sự hiểu đạo lý này, cổ nhân nói, quân tử vui vẻ làm bậc quân tử, kẻ tiểu nhân oan uổng làm phường tiểu nhân. Kẻ ấy cưỡng cầu, nếu cưỡng cầu mà có thể cưỡng cầu được, tôi thấy chư Phật Bồ Tát đều bái quý vị làm thầy. Vì sao? Các ngài không làm được. Do vậy, chuyện này chẳng thể nào xảy ra. Mọi người thật sự hiểu đạo lý nhân quả báo ứng, tâm chúng ta bền an, tâm an lý đắc. Chúng ta nghèo hèn có thể an phận nghèo hèn, phú quý có thể yên hưởng phú quý. Do tiếp nhận giáo hóa của Nho gia và Phật gia, mọi người đều hiểu nhân quả báo ứng. Ta nghèo hèn, biết đời trước ta chẳng tu phước, chẳng hâm mộ hoặc ghen ghét kẻ phú quý. Vì sao? Kẻ ấy phú quý ắt hẳn do đời trước gieo phước, đáng nên hưởng thụ. Ta đời trước chẳng gieo phước, ta mong hưởng phú quý, đời này phải gieo phước, tu phước cho nhiều. Cho hiểu đạo lý này, xã hội có thể ổn định lâu dài. Điều này nhằm nói rõ cầu bất đắc. Trong mạng chẳng có, quyết định chẳng thể đạt được.